Câu hỏi trong Khải Huyền và hay là câu hỏi trong các chức tác thánh vậy anh em?
Muốn
Dạ.
hỏi đâu cũng được, thắc mắc gì trong kinh thánh.
Chỉ có cái câu hỏi này nó cũng không phải là đặc biệt là quan trọng nhưng mà có hơi thắc mắc. Trong cái Sáng Thế Ký đó, chương 14, chương 29, câu 14 đó, cái trái phong già là gì vậy anh, mà thấy có vẻ quan trọng hơn quý báu gì. Ở chương 30 câu 14.
Chương 29
À,
câu 14.
30, 30.
30 hả?
30, 14. Xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó. À, cái trái phong già là cái gì?
Để cho được ngủ với lại gia cốt.
Nhưng mà trái phong già là cái gì mà quan trọng?
Ra
Trong
là
trong bản dịch
cái
ra đây
cháu
trong
trong
bản
táo
dịch
rừng,
trái
cái
rừng
táo
đúng
rừng
không?
thôi.
Trong bản dịch
Không nghe được.
không nghe rõ.
anh em nghe được không? Trái táo rừng.
Ồ, trái tàu rừng.
Tại
Không nghe.
Lea thèm mà ăn thôi, không phải cờ ra, ra
Là trên.
ra trên thèm ăn thôi.
Em có một câu hỏi về đại lễ chuộc tội ở trong Lê Vi 23 câu 27 28 á, thì Kinh Thánh nói về lễ chuộc tội và cũng nói là trong trong cái ngày lễ chuộc tội đó thì các ngươi phải ép ép tâm hồn của mình dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Câu 28 nói là trong ngày đó chẳng nên làm công việc nào vì là ngày chuộc tội. Và trong Lê-vi đoạn 16 câu Lê-vi đoạn 16 câu 30 31 nói là trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi để các ngươi được tinh sạch. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi để ép linh hồn mình. Thì đại lễ chuộc tội và lễ Sa-bát có phải liên quan tới nhau không ạ? Ý em đang hỏi ý không không chỉ là hiểu biết nhưng hỏi là và cái kinh nghiệm thuộc linh thì chúng ta cần phải giữ lễ Sa-bát cùng với giữ lễ chuộc tội hả? Phải không ạ?
Cái ngày Sa-bát ở đó là phải ngày Sa-bát bình thường mà là một ngày Sa-bát đặc biệt thuộc về cái lễ đó. Ví dụ cái ngày lễ chuộc tội thiệt ra đó là lễ, dịch chính xác là lễ hòa giải á. Nó diễn ra ngoài vào ngày thứ thứ ba đi, thì cái ngày ngày mà lễ đó, lễ hòa giải đó cũng 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 là một cái ngày Sa-bát đặc biệt, cũng là ngày thứ ba luôn. Có nghĩa là trong những ngày đó là Chúa cấm làm bất kỳ chuyện gì hết. Có nghĩa là mình phải đi vào trong giữ mặc lễ thuộc linh, nghĩa là mình thì Chúa đã làm không hết trơn, là mình phải đi vào trong cái sự yên yên nghỉ của Ngài, vì Chúa đã hoàn thành cái sự hòa giải này rồi. Bởi sự chết của Ngài, mình chúng ta không thể nào mà thêm bớt gì được cả, mà mình phải đi vào trong cái sự yên nghỉ của Chúa, giống như lễ vượt qua vậy. Ôi, lễ vượt qua cũng có liên quan đến ngày Sa-bát đặc biệt, rồi cả ngày lễ trai lễ bánh không men cũng vậy. Mà cái khó làm sao mà mình có thể trải nghiệm được những gì Chúa đã làm, mình đi vào hiện thực của những điều đó, mà phải dùng đức tin thôi. Cái đó khó chứ rồi đó. Nếu mà Chúa mình mà trải mình dùng đức tin được, mình sẽ làm những điều đó rất là nhẹ nhàng, nó không phải là bằng sức riêng gì cả, mà nó có sự yên nghỉ, một cái sự thưởng thức. Cái ngày lễ hòa giải đó, mục tiêu của nó là Trang biết mục tiêu nó là gì không?
Để được hòa thuận hoàn toàn cùng với Đức Chúa Trời ạ. Nên mới phải dâng lên cho Chúa các của lễ dùng lửa dâng lên như là của lễ thiêu, của lễ thức ăn,
bất
của lễ
kỳ
cảm
cái
tạ.
bất kỳ cái lễ nào cũng phải dâng các của lễ dùng lửa cả, nhưng mà cái ngày lễ hòa giải nó có gì đặc biệt hơn mọi ngày khác?
À, em nghĩ là để được hòa thuận hoàn toàn cùng với Đức Chúa Trời.
Hòa thuận hoàn toàn với Đức Chúa Trời như thế nào? Trong cái ngày đó có cái sự kiện rất là đặc biệt mà khác hẳn với mọi cái lễ khác.
Ép tâm hồn mình.
tại sao mình phải ép tâm hồn mình? Mấy anh em nào biết có một cái lễ đó có một cái đặc biệt hơn mọi lễ khác luôn.
Lễ quán mà ngoài
Không, cái lễ hòa giải đó, lễ quán là lễ nước uống thôi, là của lễ thức uống thôi, là mỗi phải dâng thảy lễ phải dâng mỗi ngày. Nhưng mà cái ngày lễ hòa giải này nó có một cái điều rất là đặc biệt.
chỉ có một ngày đó là thầy tế lễ hưng phẩm được vào trong chí thánh.
Là trung tâm của mấy các lễ.
À, Bình nói đúng rồi đó. Chỉ có ngày lễ đó rồi con người mới được vào tới gần Đức Chúa Trời. Nên cái mục tiêu của việc hạ mình, chối bỏ tâm hồn mình đó, mục tiêu hạ mình rồi không làm gì cả, dạ. Mục tiêu cuối cùng đó là mình đi vào trong vào nơi chí thánh. Mà một năm đó, thầy tế lễ thượng phẩm chỉ đến có một lần thôi. Cho nên đầu tiên đó là phải chuộc tội cho dân, giải tội cho dân. Nhưng mà không chỉ đó mà mục tiêu của sự hòa giải là đi vào trong nơi chí thánh để gặp Đức Chúa Trời ở gần Ngài nhất. Cho nên mình mà giữ cái lễ hòa giải này đúng cách đó là mình sẽ ở trong nơi chí thánh với Chúa. Nhưng mà mình cần Thánh Linh để mang mình vào những cái lễ thật này, vào cái hiện thực của nó. Mình phải cần dùng đức tin và cần Thánh Linh để mình có trải nghiệm được hiện thực đó. Rồi anh em còn câu hỏi nào khác nữa? Anh em biết tại sao cái lễ hòa giải này á, là lễ thứ lễ lễ kế lễ lễ cuối cùng không? Lễ cuối cùng là lễ thuộc là lễ liều tạm, lễ hòa giải là lễ kế cuối. Anh em biết tại sao không?
Mình phải hòa thuận lại với Đức Chúa Trời hoàn toàn thì mình mới được vào nơi chí thánh để gặp Chúa.
Không, mà tại tại sao nó lại ở ở ở phía sau, ngay sau lễ lễ liều tạm? Anh em nào biết?
Em nghĩ là vì khi mà mình đã được vào nơi chí thánh thì mình mới có thể nhìn thấy đời sống ở không có cái gì tuyệt vời hơn là được vào nơi chí thánh, thì mình mới có thể chối bỏ cái đời sống tạm bợ mình đang có trên đất.
Không, cái sự sắp xếp các lễ rất quan trọng.
Ừ.
Lễ liều tạm á, nói tới vương quốc 1.000 năm. Và để vào vương quốc 1.000 năm thì cái lễ trước đó chính là lễ hòa giải. Có nghĩa là mà để mình vào vương quốc 1.000 năm á, cái chuyện quan trọng nhất của mình á, là mỗi ngày mình được hòa giải hoàn toàn với Đức Chúa Trời. Mình phải hạ mình, chối bỏ cái tôi của mình, đi vào trong nơi chí thánh nếu được để gần gũi với Chúa. Chứ mục tiêu chứ cái lễ lễ kế chót không phải là lễ thổi kèn mà là lễ hòa giải, có nghĩa quan trọng nhất đối với Chúa là mình phải được hòa thuận hoàn toàn với Đức Chúa Trời thì mình mới được vào vương quốc 1.000 năm. Thì để được hòa thuận như vậy thì nhờ phải giữ lễ hòa giải mỗi ngày. Ở trước lễ hòa giải là lễ thổi kèn, thổi kèn cũng quan trọng nhưng mà nó không có quan trọng bằng lễ hòa giải này cái ngày trước đó. Chứ nếu mà mình chỉ nhấn mạnh chỉ đi giảng phúc âm làm này cái kia nhưng mà không được hòa giải với Đức Chúa Trời hoàn toàn thì không thể nào mà vào quốc 1.000 năm được. Cho nên Chúa muốn mình mỗi ngày phải chối bỏ cái tôi của mình, bỏ con người cũ của mình đi. Hội thánh á, không xây dựng không có được bị cản trở nhiều. Tại sao? Tại vì cái con người cũ của mình, đúng không? Mỗi người chúng ta đều khác nhau cả. Thậm chí anh em ruột trong nhà, cùng cha mẹ sống cùng trong cùng một nhà cũng đã không có hòa thuận rồi. Cũng đã khác nhau rồi. Đừng nói là những người mà chúng ta khác nhau, xuất thân khác nhau. Cái khi mà tới với nhau nó còn còn nhiều vấn đề hơn nữa. Thì để như vậy mình phải bỏ cái tôi của mình đi. Mỗi người phải phải ghét cái chính cái tôi của mình. Bỏ cái người cũ của mình đi. Thì vì như vậy mới có sự xây dựng. Mà chuyện đó chúng ta không ý thức cũng không cũng khó làm, cho nên 2.000 năm nay Chúa vẫn chưa xây dựng xong là vậy. Anh em còn thắc mắc nào nữa?
Chị có câu hỏi nhưng mà chị đang ngoài nên chị không có cuốn sách hả chị? Chị nhớ trong sách Matthew hay trong mấy sách, bốn sách phúc âm mà không biết đoạn nào mà khi Chúa Giêsu sống lại á, thì những người đó ra khỏi mộ và đi vào thành thánh á, là đó là những người các tiên tri hay gì?
Chuyện đó nó xảy ra rồi đó chị. Lúc mà Chúa sống lại á, thì những người mà tin Chúa đã chết, mà trước khi Chúa sống lại á, thì những người đó họ có quyền năng của phục sinh á, làm cho họ sống lại, họ bước ra khỏi mộ, làm cho người ta xáo trộn.
Còn còn cái ấn thứ năm mà những người chịu giết ở bàn thờ đó là khác nữa hả?
Ứng thứ năm là khác nữa, đó là nói về những người tử đạo.
Họ được sống dậy nhưng mà họ chờ đó bên những người bước vào thành thánh đó, là họ được sống dậy nhưng mà họ có được vào nước của Chúa lúc đó luôn chưa, hay là họ phải ở một nơi khác để mà chờ đợi cái ngày cuối cùng?
Họ sống lại nhưng mà họ họ chết nữa, họ đâu có phải sống lúc đó, là chỉ là ví dụ như một người mà họ gặp Chúa cách cách đó khoảng 1 năm trước, rồi sau đó họ chết, rồi lúc mà Chúa sống lại á, thì họ, những người đó sống lại rồi sống lại rồi sau đó cũng chết nữa, giống như Lazarus vậy, tại tại cái lúc mà Chúa sống lại có quyền năng quá mạnh đi, nên những người mà tin Chúa đã chết trong ở ở ở trong khu vực đó họ cũng sống lại theo, rồi sau đó họ chết nữa.
Vậy mình nhờ sức sự phục sinh mãnh liệt của Chúa để mình chiến thắng cái trận cuối này.
Thì sự phục sinh đó thực ra là quan trọng nhất. Ở trong mình đó, mình thường hay nghĩ tới sự chết của Chúa, và sự chết ai cũng tin Chúa đã chết hết, đúng, ai cũng tin Chúa đã chết đúng không, có người nào mà sống luôn không, đâu có người nào mà sống luôn đâu, nhưng mà tin Chúa sống lại không đơn giản, nhiều người không tin chuyện đó, nhưng mà tin tin Chúa sống lại cũng chưa đủ, mà mình Chúa muốn mình trải nghiệm cái quyền năng sống lại đó mỗi ngày. Tại vì vấn đề của tất cả chúng ta là chúng ta trong thân thể chúng ta ngoài tội lỗi ra còn có sự chết nữa. Sự chết nó còn nguy hiểm hơn tội lỗi. Sự chết làm cho mình bị tê liệt. Nên mình không có thể nào mà làm thực hiện theo lời Chúa được. Cho dù mình muốn mình làm cũng không được. Sự chết làm cho mình nản lòng, mệt mỏi, yếu đuối. Đó là những dấu hiệu của sự chết. Thì như vậy Chúa mới sống lại. Và Chúa sống trong mình, quyền năng phục sinh cũng sống ở trong mình luôn. Thì chúng ta phải giữ lễ lễ trái đầu mùa để mình có trải nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa mỗi ngày.
Chị thấy chị bị giống vậy
Tất cả chúng ta đều bị
á.
hết. Đó là lý do sao mình cần phải giữ lễ trái đầu mùa là vậy. Mình muốn làm nhưng mình rất muốn làm, rất nghiêm túc nhưng mình cảm thấy yếu đuối. Cái đó là biểu hiện của sự chết. Ví dụ nếu mà mình coi YouTube hay gì á, mình cảm thấy rất là khỏe khoắn. Mình đọc kinh thánh sao chút xíu là buồn ngủ. Đó là sự chết.
Đó là chị á.
Vậy hả bà Ngang, từ nãy giờ tôi đâu có biết đâu, hôm nay nhờ bạn tôi mới biết được vấn đề này.
Để Hà Lam 5 giờ sáng rồi rang rồi xong tắt Lam ngủ tiếp.
Tại ở trong trong nhà thờ Tin Lành hay cả Công giáo đều nhấn mạnh là việc Chúa chịu chết để chuộc tội lỗi cho mình, nhưng chuyện đó không đủ. Thật ra quan quan trọng hơn cái sự chết của Chúa đó chính là sự sống lại. Vì trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 có nói là nếu mà Chúa không sống lại thì cái đức tin mình là vô ích, mình là những kẻ khốn nạn hơn hết. Anh em có thể đọc đọc ở chợ ở trong Côn Tô thứ nhất, đoạn 15, câu 13 tới câu câu 19 đi. Mình đoạn này nói rất là rõ.
Còn
13
13 tới
Nếu
10. Đến
những
15. Nếu những kẻ chết phải không?
Nếu những kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu cả kẻ chết quả thật không sống lại thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Amen.
Thì ông câu 19 nó nói là nếu chúng ta chỉ trông cậy Đấng Christ trong đời này thôi thì trong mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.
Đa số là chúng ta là chỉ trông cậy vào đời này thôi, không có quan tâm nhiều về sự sống
Cho
lại.
nên
Thì
á,
anh
trọng tâm của đời sống đức tin của chúng ta không phải là sự chết của Chúa, mà là sự sống lại. Thậm chí Phaolô Phi-e-rơ còn nói, sứ đồ Phi-e-rơ nói là chúng ta đã được tái sinh nhờ sự sống lại của Đấng Christ, chứ không phải là nhờ sự chết của Đấng Christ mà mình tái sinh, mà nhờ sự sống lại của Đấng Christ. Nên sự sống lại là phải là cái trọng tâm của đời sống đức tin của mình. Tại vì so với tất cả mọi thần khác á, tất cả mọi thần đều được một số tôn giáo cũng đưa những cái luật pháp gì cũng cũng khá hay, nhưng mà mấy thần khác á, đó là thật là những con người thôi, chế ra những tôn giáo đó rồi họ chết, rồi họ chết luôn. Có mình có Đấng Christ của chúng ta hay là sống lại và sống cho chúng ta, nên cái đó mới là quan trọng nhất. Và mình có thể trải nghiệm được cái mình phải trải nghiệm sự sống lại này, tại nếu mà mình không có sự trải nghiệm thì sống lại á, mình sẽ là khốn nạn hơn hết. Anh em biết tại sao không? Tại vì mình biết luật pháp của Chúa nhưng mình không có sức mạnh để làm theo được, đúng
đúng rồi.
không? Nhưng mà thì chương 5 tới chương 7 á, ai đọc cũng cũng biết nó rất hay, đúng không? Tất cả chúng ta đều đồng ý, nói rất là hay, tuyệt vời. Giận anh em mình là giết người, mình đều đồng ý chuyện đó hết, nhưng mà làm không được. Tại vì á, trong con người cũ của mình á, trong xác thịt mình có sự chết ở trong đó nữa. Mình không muốn nổi nóng, nhưng mà nó xúi cái sự chết á, làm cho mình bị tê liệt là không được. Cho nên á, mình cần phải giữ lễ trái đầu mùa là vậy, để mình có sức mạnh để mình làm. Chỉ có sự sống lại mới chiến thắng được sự chết thôi. Ở trong Roma chương 7 á, Paulo biết rõ là luật pháp của Chúa là tốt lành, là thánh khiết. Nhưng mà ông dùng sức riêng không làm được. Tại vì thân thể của ông, trong ông á, là thân thể của mình nữa, tất cả chúng ta đều giống nhau, đều có tội lỗi, xúi dục mình phạm tội. Và ngoài tội lỗi ra vẫn còn có sự chết nữa. Sự chết nó còn nguy hiểm hơn. Nó không cho mình, nó làm cho mình bị tê liệt. Nên mình là không thể nào làm được. Cho nên cái chìa khóa để trung tâm á, trọng tâm đã thắng được, đó chính là cái sự sống lại này. Ví dụ như là chúng ta muốn trong trong giờ nhóm chúng ta muốn ngợi khen Chúa, muốn có sự vui mừng trong Chúa, đúng không? Nhưng mình làm cũng không được, tại vì có sự chết trong mình.
Làm cho mình không có mở miệng.
Đúng vậy. Cho nên mình phải dùng đức tin để trải nghiệm cái hiện thực này, là Chúa đã sống lại rồi và quyền năng sống lại ở trong mình. Nếu mà chúng ta biết được biết cách sử dụng nó là mình đã chiến thắng được sự chết, nó sẽ khác hoàn toàn. Và chúng ta nhờ nhờ sự sống lại chúng ta mới được biến đổi nhiều, và chính nhờ sự sống lại này Đức Chúa Trời mới được vinh hiển nhiều. Anh em biết tại sao
Để mình đắc thắng con người cũ.
không? Dạ.
Thì mình cha mới được vinh hiển,
được biến đổi.
Cái sự sống lại này á, trong lễ trái đầu mùa á, là chúng ta biết Chúa chịu chết vào ngày lễ vượt qua, là sau đó là có bảy bảy ngày ngày dự dự lễ bánh không men. Thì trong thời gian 7 ngày này có một cái ngày, mà cái ngày sau mà ngày Sa-bát, có một cái nghĩa là cái ngày mà ngày thứ ba sau khi Chúa bị đóng chú chị bị đóng đinh á, thì Chúa sống lại. Thì vào ngày lễ trái đầu mùa này á, người Israel á, họ phải dâng cho Chúa một cái bó, những cái bó lúa đầu mùa, dâng cho Đức Chúa Trời một bó lúa đầu mùa. Lễ trái đầu mùa diễn ra vào cái mùa gặt của và mùa xuân, thì lúc đó là lúa mạch, bó lúa mạch. Thì trước khi mà dâng cái bó lúa mạch này cho Đức Chúa Trời thì người Do Thái không được phép ăn, không ăn lúa đó. Thì có nghĩa là cái bó lúa mạch này thuộc về Đức Chúa Trời hoàn toàn, cha phải thưởng thức trước rồi mới tới con người. Nên bây giờ anh em đọc trong trong Giăng 20 á, nói về sự sống lại của Chúa. Giăng 20 câu câu 1 đi.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi.
Lúc đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, đó là một ngày Chúa sống lại, cũng rất là ngày lễ trái đầu mùa luôn á. Rồi rồi chị đọc tiếp trong câu 16 tới câu 17 đi. Cũng trong đoạn đó luôn.
Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi Mary, Mary bèn say lại lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Amen.
Mary, lúc đó Mary muốn chạm Chúa, nhưng Chúa nói là đừng 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 có chạm, đừng có chạm tới Chúa, tại Chúa lên gặp cha trước. Thì lúc đó Chúa Giêsu chính là cái bó lúa đầu mùa này, bó lúa mạch đầu tiên này. Thì cái ngày có sự kiện đặc biệt, Chúa phải lên trời trước để cho cha thưởng thức, tại bó lúa đầu mùa phải được dâng cho cha. Cứ nghe Đức Chúa Trời á, cha chúng ta thì chờ đợi cả bao nhiêu thế hệ của con người rồi để được muốn thưởng thức cái bó lúa đầu tiên, cái người sống lại từ trong những kẻ chết. Thì chỉ Chúa Giêsu là bó lúa này, nên Chúa phải được lên để cho cha thưởng thức trước. Rồi sau đó thì mấy môn đồ mới được phép chạm tới Chúa. Cho nên á, nếu chúng ta giữ cái lễ trái đầu mùa này, cha mới được vinh hiển nhiều. Tại vì lúc đó mình mới có sức mạnh phục sinh, mình mới có thể giữ những cái lễ khác được. Còn không chúng ta giống như là những người chết rồi, tê liệt, không có làm gì được cả. Mình muốn làm nhưng không làm được. Và ở đây trong cái câu 17 á, anh em thấy một cái chuyện rất là khác, nó đặc biệt. Và Chúa nói là gì? Ta lên cùng cha và cũng là cha của các ngươi. Tuy nhiên là nhờ lúc mà Chúa sống lại này, nhờ lễ trái đầu mùa thì chúng ta mới được sinh lại. Lúc đó Đức Chúa Trời mới trở thành cha của mình. Chúa mới trở thành anh em, anh của mình, anh cả của mình. Còn trước đó không phải. Trước đó Đức Chúa Trời không phải là cha của con người. Không phải cha của người tin Chúa. Chỉ cái nhờ vào cái sự kiện phục sinh này thôi.
Cảm ơn Chúa.
Cho nên đó, anh em khi mà cầu nguyện phải ráng làm sao xin Chúa cho mình trải nghiệm sự phục sinh này. Tại vì nếu mà không giữ lễ trái đầu mùa được thì mọi điều khác mình sẽ không làm được. Tại mình không có sức. Đúng không? Mình rất là nghiêm túc, chúng ta, anh em mình rất là nghiêm túc nhưng mà không có sức để làm. Tại vì sự chết làm cho mình tê liệt. Giống như khi em bị tai nạn, tay không cử động được, muốn làm lắm mà không không bị tê liệt đâu có làm gì được đâu. Thì nhờ cái quyền năng phục sinh này mình mới có thể tiến thắng được chết được.
Mình phải nhớ rằng sức mạnh phục sinh mãnh liệt của Chúa giúp mình chiến thắng được. Phải nhớ vậy thì mình sẽ làm được.
Thì cái điều quan trọng là mình còn phải ý thức, tại mình vì mình thiếu sự ý thức nên mình không có biết hay cầu nguyện xin cho cái gì.
Đó thì đó.
Chứ không mình với cầu nguyện xin Chúa giúp mình chiến thắng tội lỗi, giúp mình chúng tha tội cho mình không làm này mới kia, nhưng mà vấn đề là mình không có sức gì hết, thì cũng như
Tại
mình
mình
chỉ
không
biết
có
tội
ý thức.
lỗi thôi. Thậm chí Kinh Thánh nói sự chết là kẻ thù cuối cùng. Mình chức tức lễ không có tiến lên được tại vì mình bị sự chết.
Hallelujah.
Cho nên cái lễ trái đầu mùa này nó là trọng tâm của đời sống đức tin mình. Vì nếu mà Chúa không sống lại thì mình cũng vô ích thôi. Mình có một đống luật pháp nhưng mình không làm được. Anh em nhớ cái đoạn mà cái mình ăn bánh của Chúa mà trong Côrintô á, nó là mình ăn bánh của Chúa mà nếu mà không có đáng xét á, không có xét mình thì mình sẽ phạm tội. Anh em nhớ chỗ đó không?
Như một
Anh em
Corinth
nào
11 hay sao? Một
em nhớ chính xác chỗ nào không?
Corinh 11.
Một Corinh 16. 16. 11 câu 16. 16 câu 16 gì đó. Để coi thử.
Cô tôi như 11 á.
1 câu 16.
Một từ câu 20. 28, 29. Một con tôm 28 hay chín.
Rồi anh em đọc từ câu 26 tới câu 29 đi.
Một Corinto 11 câu 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.
Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người hãy phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự phán xét đoán cho mình.
Cái vấn đề của hội thánh Côrintô lúc đó là họ họ khi mà hồi buổi tối họ tới bẻ bánh á, họ dùng bữa chung với nhau, nhưng mà có lúc nào đó thì họ cũng không phân biệt nữa là cái bánh của Chúa hay là bánh lưng bánh mà họ ăn buổi tối chung với nhau á, họ bị lộn qua lại luôn, nghĩa là họ không 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 phân biệt được. Nên Phaolô nói là ăn không có xứng đáng, không có xứng đáng. Thế mình có, anh em nghĩ lại coi, mình có xứng đáng, có biết có xứng đáng khi mà ăn bánh của Chúa không? Có bao giờ ăn bánh hay uống chén của Chúa không xứng đáng không? Anh em im hết à?
Có nghĩa là có
thực
không
ra
xứng
chúng ta thực ra chúng ta ăn bánh uống chén của Chúa không xứng đáng, tại vì mình thực ra mình không có phân biệt. Mình ta mừng bạn của Chúa theo thói quen, đúng không? Giống theo cái hình thức tôn giáo vậy, cầm cái bẻ bánh lên ăn uống chén rượu rồi chén nước nho. Chúng
đúng.
ta cứ cứ làm theo một thói quen đó. Ngay cả hội thánh ở bên đây cũng vậy. Nhiều lúc em cũng vậy thôi, tới mà kỹ là ngày tới tới tới, tới ngồi rồi xong rồi cái người ta đưa bánh rồi ấy ăn rồi uống chén rồi nó thì uống mà không có trong lòng xa cách Chúa, cứ làm theo một cái hình thức. Nó cũng là một cái sự không không biết phân biệt, giống như người Côrintô hồi xưa trước kìa. Mình thì không có bị lẫn lộn giữa bữa bữa ăn sáng của mình với cái đó, nhưng mà mình không có phân biệt, mà cứ làm theo một cái thói quen, theo một cái truyền thống như vậy. Thật ra đó một cái tội nặng. Chú muốn á, mình á, khi tới mình phải biết đó là thân thể của Chúa. Mình đầu tiên á, là Chúa muốn khi tới mình phải dọn dẹp tội lỗi của mình. Mình phải xưng tội trước Chúa, chứ tốt nhất là ở nhà. Xưng tội Chúa, làm sạch, dùng huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi và sự ô uế trong lòng mình trước. Rồi khi mà mình ăn bánh Chúa nói ra hãy làm việc này và nhớ tới ta. Có nhiều lúc thực ra mình ăn bánh mà mình chả có nhớ gì tới Chúa cả, mình làm theo thói quen thôi, đúng không? Mình cũng chẳng có nhớ Chúa. Ở đây không chỉ là nhớ tới sự chết của Chúa, mà nhớ hết tất cả những gì Chúa làm cho mình. Chúa cũng sống lại, Chúa làm cho mình cũng là vì sống lại, Chúa sống lại để bánh không mang ở những cái lễ khác. Trong lòng của mình, Chúa muốn mình nhớ lại ý thức những gì cho mình và trân trọng những gì Chúa làm cho mình. Còn đây ấy, chúng ta thường làm theo thói quen. Hoặc có nhiều lúc ấy, mình trong lúc mà mình ăn bánh, mình đầu óc mình nghĩ cái chuyện khác nữa, đúng không? Nghĩ tới chuyện ăn uống, chuyện gì ở nhà của mình.
Nhiều lúc
Chuyện
em cũng
mua bán.
vậy.
Đó, đây là bây giờ Chúa mới nhắc nhở mình, Chúa nói nếu mình tiếp tục làm vậy là mình vấp phạm tới thân thể của Chúa. Chúa không có nói cái bánh là tượng trưng cho thân thể của Chúa, mà Chúa nói đây là thân thể của ta. Chúa nói huyết, nói cái chén rượu hay chén nho, Đức nho chú nói đó, đây là huyết của ta, nên mình thật thực sự có thái độ nghiêm túc, thực sự nghiêm túc à. Phải dọn dẹp lòng mình, rửa sạch tội lỗi của mình, xưng tội Chúa hết, rửa sạch hết dùng bằng huyết của Chúa. Rồi lúc mình phải tới, mình phải thực sự tập trung vào vào Chúa và thân thể của Chúa, và nhớ lại những gì Chúa đã làm cho mình. Nếu mà mình cứ tiếp tục làm thì thói quen trước giờ thì đi tới đó thì mình ăn, người ta ăn phát bánh thì mình ăn, người ta đưa chén mình uống thôi. Nếu như vậy là không xứng đáng. Nên xin Chúa thay đổi mình. Tại vì mình, nếu mình làm như vậy á, là mình á, giống như Malachi nói á, là mình xem thường bàn của Chúa, thực sự là xem thường. Chúa phải đã trả một cái giá rất đắt cho mình rồi, nhưng mà mình ăn bánh mà mình lại không có một cái sự ý thức gì cả, cũng không có sự trân trọng. Ở trong Malachi 1 á, câu 6, Chúa nói gì? Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Nếu ta là cha thì tôn kính thuộc về ta ở đâu? Mình không thể nào ăn bánh Chúa mà mình nghĩ đến chuyện gì ở đâu khác được, không có ý thức gì. Hoặc là ăn bánh Chúa, ăn bánh mà lòng không có sạch sẽ, không có dọn lòng mình trước, mà cũng chẳng tưởng nhớ gì tới Chúa nữa. Câu 7 nói, các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta. Mình cũng hay dâng những cái của lễ mà dâng đại cái gì đó, vì làm vì mình dâng của lễ, nhiều lúc mình dâng tại vì cái nghĩa vụ của mình, đúng không? Nhưng thực ra Chúa muốn mình dâng cái của lễ với ý thức của mình muốn làm đẹp lòng để đồng cha, dâng để làm cho cha đẹp lòng, chứ phải dâng vì cái nghĩa vụ, vì trách nhiệm. Không phải dâng đại gì đó, mà dâng một tấm lòng thực sự với tình yêu dành cho cha, muốn làm đẹp lòng cha. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có ý thức đó, chúng ta chỉ dâng đại hoặc là vì sợ người khác nghĩ gì mình gì đó. Nhưng mà mình thì nếu mà như vậy á, thì giống như là người mình dâng một cái con chiên bị què hay bị mù mắt cho Chúa vậy, bị tật nguyền gì đó. Nghĩa là mình làm đại thôi, nhưng mà mình phải dâng với ý thức là mình muốn làm đẹp lòng cha của mình, dâng bằng tình yêu thương chứ không phải là dâng vì trách nhiệm. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau, đúng không? Ví dụ một cái người con á, mà muốn làm gì đó, khi làm gì đó cha mẹ, nếu mà làm bằng trách chỉ vì trách nhiệm thôi, nó khác hoàn toàn với làm bằng tình yêu thương, đúng không mấy chị?
Đúng đúng
Thì
nhớ
đối với Chúa cũng vậy. Nếu mà mình dâng mà mình muốn thực sự làm cho cha đẹp lòng thì mình sẽ làm hoàn toàn khác. Còn nếu mà mình dâng chỉ đại vì trách nhiệm mình phải dâng, thì đó là mình coi thường bàn của Chúa. Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, và các ngươi nói rằng chúng tôi có làm ngày ô uế ở đâu? Chúng ta cũng hay hỏi những câu đó đó. Rồi Chúa nói là ấy là điều các ngươi nói rằng bàn của Đức Giê-hô-va là đáng kinh dễ. Cho nên để chức tế lễ mà có thể tiến lên được đó, thì mình phải cẩn thận khi mà giữ tiệc bẻ bánh, phải dọn sạch lòng của mình, phải rửa những cái gì mà tội lỗi mình phải xưng tội ra, xin với Chúa rửa sạch trước. Và khi mình dâng bánh mình phải hướng lòng về Chúa hoàn toàn, phải trân trọng à. Chứ không phải là cứ ăn đại theo kiểu thói quen giống như trong nhà thờ như trước nữa. Và dân của lễ cũng phải để hết lòng đẹp lòng cha. Đó là những điều mà Chúa đang phán hiện nay ở bên ở Hội Thánh ở Đức.